món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương, có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang bỡ ngỡ thì người nói: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói: "Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trước hết là chúng ta vui mừng gặp lại nhau sau một tuần lễ vắng mặt. Có những người giống như bị tương tư, cái thứ năm tuần thánh, cứ thưa cha hôm nay có ông cha, bảo đã nói là không mà. Nhưng mà sao con cứ thấy nhớ nhớ. Rồi có anh bạn, anh ta là một người mà rượu chè uống dữ lắm. Có khi mà anh ta nhậu là từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, hoặc là tăng hai là từ 9 giờ tối cho đến 3 giờ sáng. Cách đây 2 năm, anh ta được một người bạn khác, cũng là người mà được ơn trở lại, cũng đã từng là một tay ăn chơi nổi tiếng, thì được một người bạn khác dắt đến lòng thương xót Chúa. Rồi cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Anh ta phải lòng ai? Phải lòng Chúa Giêsu. Anh ta phải lòng Đức Giêsu đứng giờ lòng thương xót. Rồi từ đó, bất cứ cái chầu nhậu nào, như mà đúng 2 giờ, lúc đó tôi làm lúc lễ lúc 3 giờ, thì đúng 2 giờ là anh ta đứng dậy là anh ta đi. Còn bây giờ là 2 giờ làm lễ thì 1 giờ là anh ta đứng dậy đi, dứt khoát, dù là có nài nỉ, có ép thế nào cũng đứng dậy đi. Mấy người bạn cùng nhậu với anh ta tưởng rằng đó là anh ta đùa, mà cuối cùng họ đi theo anh ta, coi có cái thằng này nó có thật là như vậy không. Thì khi mà đi theo anh ta thì thấy quả thật là như thế, và họ trở thành những chứng nhân rằng Chúa đã biến đổi anh này. Và cái thứ năm tuần thánh năm ngoái, anh ta đi đến nhà thờ Chí Hòa, Rồi hôm sau tôi bảo, ta đã nói mày là hôm nay nghỉ mà sao mày cứ đi. Nó bảo con biết là nghỉ chứ, nhưng mà tự nhiên nó nhớ cứ tới cái giờ đó là giống như đến cơn xì ke lên đó là phải ngáp ngáp mấy cái à. Phải hút mấy điếu chứ không là không chịu được. Thế là con cứ đi vòng quanh nhà thờ Chí Hòa, thấy nó vắng, nó buồn, nó nhớ. Rồi chiều hôm qua lang thang trên đường, nhớ nhớ buồn buồn với chán trường. Chiều hôm qua mình tôi lang thang. Có gì đó Chí Hòa vui ơi là vui. Thế thì năm nay cũng vậy. Cái anh bạn mà anh cứ chở tôi, anh bảo sao cha hôm nay con chả biết đi đâu, chả biết làm gì, nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào. Thì tôi thấy rằng những người bạn trẻ, nhất là thanh niên, mà họ còn có được cái cảm nghiệm đó, họ còn có được cái nỗi niềm, cái cảm xúc là nhớ đến giờ của lòng thương xót, thì chắc hẳn là nhiều anh chị em ngồi đây chúng ta cũng trải qua cái cảm nghiệm đó. Cái cảm nghiệm là thấy nhớ nhớ gì đó, thấy nó có cái gì đó bâng khuâng nào đó. Thì thưa anh chị em, đó là cái niềm vui, đó là dấu chỉ, đó là dấu chứng cho thấy được rằng là anh chị em là người đã được đụng chạm đến Đức Kitô phục sinh. Lạ lùng là như vậy. Đụng chạm được đến Đức Kitô phục sinh, cho nên lòng dạ của mình mới cảm thấy nhớ, và khi đến thì cảm thấy vui. Xa thì nhớ, gần nhau là cười. Đó, đó là như vậy. Xa thì nhớ mà gần nhau lại cười. Thế thì đấy là cái cảm nghiệm mà hôm nay xin chia sẻ với anh chị em, để chúng ta vui mừng vì sau một tuần lễ xa cách mình đã gặp lại nhau, mà gặp lại nhau ở trong một bầu khí có hai cái kỷ niệm. Kỷ niệm thứ nhất là ta đang sống trong tuần Bát Nhật lễ Phục sinh. Tại sao có tuần Bát Nhật lễ Phục sinh thưa anh chị em? Thưa, khi mà Đức Giêsu sống lại thì phụng vụ, và nhất là anh chị em thay vì đọc kinh truyền tin thì mình sẽ đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Thì luôn luôn là lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng vì Chúa đã sống lại. Người sống lại thật như lời đã phán hứa. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỷ hoan khoái lạc. Cho nên cái niềm vui phục sinh mà bật lên lúc đêm thứ bảy, niềm vui đó không chỉ kéo dài trong vòng mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà niềm vui đó phải là niềm vui suốt cuộc đời người tín hữu. Mà giáo hội muốn nhắc nhở người tín hữu hãy giữ niềm vui đó, cho nên mới có tuần Bát Nhật lễ Phục sinh, tức là 8 ngày sau lễ Phục sinh vẫn có kinh vinh danh, vẫn cử hành như là một lễ kính. Đấy, niềm vui đó ngày hôm nay anh chị em mình nghiệm thấy được, chứng được. Tại vì nếu mà không vui chẳng dạy gì mà đến đây. Nếu mà không cảm thấy có cái gì thiêng liêng, không cảm thấy có cái gì mà thân thương, không có dạy gì mà đội nắng đội mưa thế này. Lúc nãy tôi ngồi tòa giải tội, tôi xúc động vô cùng. Tôi xúc động vì trước mặt tôi một cặp vợ chồng trẻ, nhìn thì như là người Việt kiều, tại da dẻ nó trắng hồng. Thế mà anh chồng trẻ, lúc mà mọi mời quỳ là anh ta cứ quỳ giữa cái nắng chang chang, cứ quỳ không nói năng gì cả, và nhìn thấy cái nét mặt thành kính sốt sáng. Rồi bên cạnh đó, lúc mà đọc chuỗi kinh lòng thương xót, có một bạn trẻ, tôi nghĩ rằng nó 17 tuổi, thanh niên, to con, tốt tướng, ở đây vừa mới sướng mời cộng đoàn quỳ, người ta quỳ ngay giữa nắng, chang chang giơ hai tay ra. Người mẹ thấy tội quá mới bảo thôi vào trong này cho nó mát tí, con mày tội nghiệp mày quỳ nắng quá. Thì cái động cơ nào mà thúc đẩy những người trẻ họ dám quỳ dưới nắng như vậy? Rồi tôi đi một vòng nữa, tôi đến nhà vệ sinh, tôi ngó thấy thông thoáng, thấy sạch, thấy đẹp, thấy mát, thấy thơm nữa. Và các chị, anh chị em mình ai cũng vui vẻ đi vào trong nhà vệ sinh mà đi ra là còn cười hân hoan hơn nữa. Vì mọi người chúng ta đều đang giữ sạch sẽ, ai cũng ý thức và giữ gìn cái sạch sẽ đó, thì cái niềm vui đó nó nhỏ nhưng mà lại bền lâu. Còn nếu mà ai cũng ào ào mình làm mình không biết gìn giữ thì ít bữa sau nó cũng hoang tàn tiêu phế mà thôi. Cái niềm vui nó nhỏ nhưng mà đó là chúng ta đang sống cái niềm vui phục sinh trong từng cái hoàn cảnh nhỏ một, thưa anh chị em. Rồi tôi đi vòng qua bên hội quán, tôi vô tôi hỏi mấy anh chị em ở đây có nghe được không, thiết bị lại hệ thống âm thanh như thế có nghe được không. Họ nói thưa cha nghe được. Bây giờ anh chị em nghe thử dùm ở hội quán á, nếu mà có gì trục trặc báo lại chúng tôi để chúng tôi cố gắng hoàn chỉnh tốt hơn. Chứ ở ngoài sân thì chúng tôi đi một vòng nghe tốt lắm rồi. Rồi tôi đi xuống cuối, mọi lần thì cái chỗ đó thánh du xe là người ta còn ngồi được, bây giờ xe đầy hết cả bên đó, không còn chỗ nào khác nữa, mặc dù là bệnh viện Thánh Mẫu đã có chỗ để xe. Thì có một số bạn trẻ không có ghế ngồi, tôi thấy tội quá ngồi dưới đất, bảo không có ghế à con, bảo hết rồi cha, bảo tôi sắm mấy ngàn cái mà cũng hết là thế nào, chịu thua, cứ tuần nào cũng cả trăm, tuần nào cũng cả trăm mà cứ hết là thế nào, bảo tại vì đi đông quá. Thế thì bạn cứ vui vẻ, rồi tôi thấy mấy bạn áo xanh rồi xé tờ báo, phát một người miếng tờ báo ngồi cho nó đỡ dơ và kiếm chỗ râm mát mà ngồi. Đó là niềm vui phục sinh thưa anh chị em. Cái niềm vui phục sinh ở cái chỗ là cái tờ báo đó chia cho nhau. Cái niềm vui phục sinh ở cái chỗ là không có ghế mà vẫn cứ vui vẻ, không kêu ca, không càm ràm gì cả. Chứ nhiều nhà thờ một trong những ngày lễ, cả ngày Chủ nhật nữa, trong nhà thờ còn ghế trống mà người ta đâu có thèm vào ngồi đâu, đúng không thưa anh chị em? Người ta toàn là dân đậu gốc không à. Còn đậu gốc không à. Còn đậu dòng nữa chứ, còn hãnh diện như là đậu dòng gì? Dòng dòng, cái dòng dòng, cha ra thì con vô, mà cha vô thì con ra. Nhưng mà lạ lùng ở đây, tôi thấy rằng chỉ có Đức Giêsu phục sinh, quyền năng của Ngài và lòng thương xót của Ngài mới quy tụ anh chị em về được như thế này. Và mới làm cho anh chị em chịu đựng được cái nắng, cái đói, cái khát, cái chật. Nói chung là không có một thí tiện nghi nào cả. Nhưng mà tấm lòng của mình thì lại mát rượi, hoặc là trái tim của mình lại bừng lên cái sức sống là Chúa đang sống động, đang hiện diện ở giữa cộng đoàn này, nơi những người anh chị em mình đây. Chính anh chị em là chứng nhân của những điều này. Tin mừng Đức Giêsu nói với các tông đồ, chính các con là chứng nhân của những điều này. Vậy thì ngày hôm nay sự hiện diện của anh chị em ở đây là chứng nhân của việc rằng lòng thương xót của Chúa quả thật đang sống động ở giữa chúng ta. Quả thật rằng lời của Chúa đang làm cho chúng ta được biến đổi. Quả thật rằng chính Thánh Thể của Chúa nuôi dưỡng chúng ta và liên kết chúng ta lại với nhau. Và quả thật rằng mỗi lần chúng ta họp nhau lại đây là mỗi lần chúng ta họp mừng Chúa phục sinh. Ai muốn nói gì thì nói, ma quỷ muốn quấy phá gì thì quấy phá, ai muốn nói nghiêng nói ngả gì cả, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân đây là lòng tin, lòng cậy, lòng mến. Kiềng ba chân đây là ta dựa vào lời Chúa, dựa vào Thánh Thể, dựa vào giáo huấn của giáo hội. Kiềng ba chân đây là ta có Chúa là Cha, có Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Và đấng giàu lòng thương xót đã chết và sống lại và trao ban tiền, vàng, đô la, gạo, dầu hỏa. Cho ban cái gì? Hai chữ T. Tiền. Hai chữ T mà một tiền. Cho ban Thánh Thần cho chúng ta. Nếu mà Đức Giêsu Kitô không chết và không sống lại thì Thánh Thần không xuống. Mà nếu không có Thánh Thần xuống thì không cách chi mà chúng ta quy tụ lại bên nhau được, thưa anh chị em. Nếu mà không có Thánh Thần thì lời giảng của Phêrô làm sao mà thu hút sau bài giảng 3.000 người trở lại? Nếu mà không có Thánh Thần thì làm sao mà Phêrô có thể làm được cái điều lạ lùng như anh chị em nghe trong bài đọc 1, là một người ăn xin, một người hành khất mà bị bại liệt ngồi ở bên cửa đẹp đền thờ. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, không đi đâu được, cứ loanh quanh ở cái chỗ đó thôi, liệt rồi làm sao mà đi. Thế thì anh ta xin Phêrô. Anh ta xin Phêrô, xin cái gì? Anh ta xin cái gì? Hành khất thì xin cái gì? Ông đi qua, bà đi lại, làm ơn cho tôi, đồng vân và vân vân. Trước là làm việc nghĩa, sau là vân vân và vân vân. Ca bài con cá. Mà Phêrô trả lời một câu ta nghe: tiền bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này tôi cho anh. Tiền thì tôi không có mà tôi có vàng. Phải không? Tiền Việt Nam thì tôi không có mà tôi có đô la. Phải không? Không. Phêrô nói rằng tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này là nhân danh Đức Kitô phục sinh, anh hãy đứng dậy mà đi. Thưa anh chị em, đấy, điều mà Phêrô nói là nhân, tiền bạc tôi không có mà tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô, là anh hãy trỗi dậy mà đi. Và người què trỗi dậy đi được, hân hoan ca tụng Thiên Chúa. Điều đó ngày hôm nay còn xảy ra không? Còn. Đức Giêsu khi mà sai các môn đệ đi và nói rằng các con hãy đi, thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và các ông ra đi loan báo tin mừng phục sinh, có Chúa hiện diện với các ông và củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Trưa hôm nay nắng, nhưng mà tôi vui. Vui vì vừa mới ra tích bên cạnh đây, một bà: cha, con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha. Sao, có chuyện gì? Đây là dì của con. Và dì sao? Dì con có chồng của dì con gọi là? Chồng của dì gọi là gì? Dượng, gọi là dượng, đúng không? Có dượng của con là bị cái cục sỏi ở bàng quang to lắm, mà sắp sửa phải mổ rồi. Rồi bác sĩ cho uống thuốc là hy vọng nếu mà nó tan được thì khỏi phải mổ, nhưng mà chắc là phải mổ, không có hy vọng. Thế thì tuần trước nữa đến đây rồi nhờ anh em chúng ta cầu nguyện, cả cộng đoàn mình cầu nguyện. Và bây giờ bà vợ đến nói: thì cha, con tạ ơn cha, cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Cô này thì nói cầu nguyện cho dượng con. Bác sĩ đến soi, cục đâu mất tiêu, tan rồi. Mừng quá, không phải mổ. Tôi đang ngồi tẩy tội, một em khác vô đưa khóc: cha, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Sao, có chuyện gì? Bảo: thưa cha, cách đây 2 tháng, 3 tháng cha có nhớ con đến rồi con xin cha với cộng đoàn cầu nguyện rồi, cha có nhớ không? Bảo: lạy Chúa, nhớ được chết liền. Đông quá là sao nhớ? Nhưng mà ai nhớ? À, cái điều quan trọng là Chúa nhớ chứ không phải tôi nhớ. Tôi không có là cái gì hết. Tôi cũng chỉ là một người phàm, người tội lỗi yếu đuối như anh chị em. Như Phêrô nói rằng tiền bạc thì tôi không có, mà tôi cũng chẳng có cái gì cả. Tôi chỉ có một cái điều duy nhất là có Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót thương tôi. Và Ngài thương tôi thì tôi nói với Chúa thương anh chị em. Hết. Tôi chỉ có mỗi cái đó thôi. Thế thì nói: thì cha, 3 tháng trước con bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. Con buồn, con khóc, con đến đây con tính chán lắm rồi. Vậy mà sau 3 tháng hôm nay đi khám bệnh, bác sĩ bảo nó hết rồi, không còn di căn nữa. Nói con mừng quá, đến tạ ơn cha, cảm ơn cha và cộng đoàn. Điều lạ lùng nó xảy ra nhiều cái lắm thưa anh chị em. Thế thì cộng đoàn của chúng ta họp nhau là chính nhân danh Đức Giêsu Kitô mà ta họp nhau. Và chính tình yêu của Đức Giêsu Kitô phục sinh mời gọi ta đến. không có một bùa phép nào gọi ta đến được. Chỉ có tình yêu, quyền năng, lòng thương xót của Đấng Phục Sinh quy tụ chúng ta lại, kết hiệp chúng ta lại, để mình một lòng, một dạ, đồng tâm, nhất trí với nhau. Người ta bảo tôi, thưa cha, làm sao mà mấy cộng đoàn cả chục ngàn người như thế này mà cha điều hành được? Tôi nói tôi có điều hành gì đâu. Mà thưa cha, vậy thì phải có ban ngành đoàn thể, rồi có lực lượng hùng hậu lắm. Bảo chả có ai cả. Nhưng mà tại sao hơn 2 năm rồi chúng ta vẫn càng ngày càng vững, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thấy vui hơn? Vì rằng chúng ta đến đây là những người tội lỗi. Tôi cũng tội lỗi, anh chị em cũng tội lỗi. Chúng ta đến đây là những người yếu đuối, người bất toàn, bất xứng. Mở lòng ra để cho quyền năng và lòng thương xót của Đức Kitô Phục Sinh hoạt động trên ta. Tôi nói tôi không có làm, Chúa làm chuyện đó. Chúa gìn giữ anh chị em, Chúa gìn giữ cái cộng đoàn này, Chúa chăm sóc cho cộng đoàn này từ cái ghế, từ cái lều, cái bạt, từ chai nước anh chị em uống. Khi mà nhóm công ty này nói, thưa cha, chúng con hết khả năng cung cấp nước, bỗng có một cái điện thoại, một chị khác, thưa cha, cha cần nước, con chở đến. Và vừa lúc Tết xong tôi đang thiếu nước, chị chở đến. Thế là cứ vậy hàng tháng, hàng tuần chị chở đến, xong rồi chị chở về. Anh chị em bảo, thưa cha, nhà vệ sinh bây giờ chật quá, đông người quá, cầu nguyện, rồi Chúa làm. Anh chị em thấy bây giờ xong rồi, mọi cái sạch sẽ. Thưa cha, bây giờ nó làm xong rồi mà không có người lau chùi sao bây giờ? Cầu nguyện, xin Chúa sai đến. Một anh thanh niên nói, thưa cha, con tình nguyện có làm. Tôi nói, anh có bình tĩnh không? Họ bình tĩnh hoàn toàn. Cho thanh niên mà tình nguyện đi làm vệ sinh mà thuộc loại hàng quý hiếm. Thì họ làm. Và cái chị khác nói, thưa cha, chúng con làm mà không có đồ, bàn chải, thiếu mọi thứ. Cầu nguyện. Rồi có người chị khác nói, thưa cha, có một chị đến bảo là chị đã mua hết đầy đủ rồi, cứ việc làm đi, các em cứ làm, thiếu gì chị mua cho. Tôi thấy như là một cái gia đình, như là một cái gia đình. Và mọi người của thời mà giáo hội sơ khai, khi mà người ta tin vào Đức Giêsu Phục Sinh, khi mà người ta đến với Đức Giêsu Phục Sinh rồi, thì người ta để mọi sự làm của chung. Không ai dành cho mình cái gì hơn phần người khác cả. Hình ảnh mà anh chị em ngồi xếp lớp với nhau, nhường chỗ cho nhau, mà không có tranh giành hơn thua với nhau, thuộc lại hiếm lắm mà, thưa anh chị em. Cái cộng đoàn tiên khởi, cộng đoàn mà Đức Giêsu lập, là những cộng đoàn mà các tông đồ trực tiếp điều hành, là cộng đoàn mà người ta sống như anh chị em đang sống đây, để mọi sự làm của chung. Tôi thấy cái hình ảnh, cái dù nó nắng, nó có mỗi một khúc mát thôi. Thì cái anh này anh ngồi, rồi anh thấy cái người bạn bên cạnh không quen biết mà là phụ nữ, nắng quá, anh chẳng nói năng gì, anh lùi ra một chút, nhường cái bóng mát lại cho chị. Khi mà chị ngồi thấy có bóng mát, nhưng bỗng thấy có người bà già đang run rẩy lấy tay che nắng, chị cũng không nói gì cả, chị lại kéo ghế lùi ra một tí, chấp nhận nửa nắng nửa mát để cho bà già được cái bóng râm che cái cuộc đời của bà. Cái hình ảnh nó xúc động lắm, thưa anh chị em. Hình ảnh nó đẹp lắm, thưa anh chị em. Mà đó là ta đang sống giáo hội sơ khai đó. Giáo hội sơ khai phải là cái mẫu mực cho cuộc sống của các cộng đoàn Kitô hữu ngày hôm nay, các giáo xứ, các đoàn thể, các nhóm phải lấy đó làm mẫu mực, là để mọi sự làm của chung. Không ai dành cho mình phần hơn, không ai dành cho mình là phải làm chức này, địa vị nọ, vai trò kia. Nhưng mà người làm đầu cúi xuống hầu thiên hạ. Hình ảnh cha sở của anh chị em chăm lo cho anh chị em như thế này. Ngài ở trong phòng chắp tay quỳ gối cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta. Như là hình ảnh của Môi-se ngày xưa ở trên núi cầu nguyện cho do duệ chiến đấu ở dưới. Lâu lâu Ngài viết cho tôi một lá thư. Cha cố gắng lên, dù rằng ma quỷ quấy phá, dù rằng có khó khăn nào, cha cứ can đảm, kiên nhẫn, chu toàn sứ vụ, Chúa ở cùng cha. Lâu lâu nhận được những lá thư của cha sở viết, đọc mà thấy xúc động, đọc mà cảm thấy vui mừng, vì có một người cha, một người thầy luôn ở bên cạnh mình, nâng đỡ, an ủi, bảo vệ che chở cho mình. Hôm mà anh chị em mừng lễ Thánh Giuse, đó là một món quà hết sức đột ngột, đột xuất đối với tôi. Thì cuối giờ lễ chủ tịch lên mừng, mừng xong đã thấy vui vẻ phấn khởi lắm rồi. Thì tôi cứ tiếp anh chị em ở đây mãi. Cái lúc vào trong buồng áo, một người mới ác nhỏ, cha sở ngồi chờ cha nãy giờ. Tôi đâu có biết 15 phút tiếp anh chị em mà cha sở ngài cứ lặng lẽ như Thánh Giuse âm thầm ngồi chờ. Rồi khi tôi bước vào, ngài cầm cái áo, ngài nói tội quá, áo ướt hết rồi, vừa mồ hôi vừa nước thánh ướt hết cả cái bộ lễ. Ngài cởi áo dùng, rồi ngài bắt tay, ngài ôm nói chúc mừng nha, ráng lên nha, ráng lên nha, tôi cầu nguyện cho ráng lên. Đó thưa anh chị em, đó là hình ảnh mà giáo hội sơ khởi của những người mà đồng tâm nhất trí với nhau. Ngài bảo có gì tôi đứng mũi chịu sào hết cho, không đừng sợ gì cả, cứ kiên nhẫn, cứ vững bước mà làm, không có gì sợ cả, ma quỷ quấy phá không sợ, chỉ sợ nhất là lòng ta bỏ Chúa mà thôi. Chúa không bao giờ bỏ ta. Hai môn đệ bỏ Chúa đi về Emmau, về làng Văn Chương Phú Lục chẳng xong, trở về làng cũ học cầy cho xong. Bỏ Chúa, bỏ về Emmau, Chúa đi đâu? Chúa đi đâu? Chúa bảo mày đi về thì về đi. Theo tao được ít bữa rồi, lòng thương xót rồi, giang tay ra được ít bữa rồi, bỏ thôi, đi về đi. Thằng này không cần đâu, tao còn có đứa khác rồi. Chúa nói vậy không? Không, đây là hai môn đệ thôi chứ chưa phải là 12 tông đồ đó, một trong số 72 môn đệ đấy ạ. Bỏ Chúa mà đi thất vọng quá, tưởng ngon lành, tưởng theo lòng thương xót Chúa được tháng lãnh lương, tưởng theo lòng thương xót Chúa được đeo bảng tên, rồi được bỏ vào quần, đeo cà vạt, rồi mặc áo vest đứng xếp hàng danh dự, tưởng theo lòng thương xót Chúa được cái này cái khác, chả được cái gì cả. Toàn làm vệ sinh, toàn là thu ghế, thu dù, thôi bỏ không làm nữa. Chúa có bỏ không? Không. Hai môn đệ trên đường Emmau đã bỏ Chúa, thất vọng đi tìm cho mình cái lối sống riêng của mình. Đó là dấu chỉ của cái sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi lộc bản thân mình, thấy Chúa không có lợi cho mình nữa bèn bỏ Chúa. Chúa bỏ không? Không. Cho dù cha mẹ có bỏ con rồi, hãy còn có Đức Chúa Trời đỡ nâng. Chúa không bỏ, không giận, mà Chúa còn đi bước trước Chúa chặn cái con đường. Hai môn đệ đang thẫn thờ trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Anh chị em thấy không? Mộng vàng tan rồi. Hai người lữ khách lê bước nha. Anh chị em đọc cái chữ là lê bước có nghĩa là có bước nổi không? Lê bước. Rồi nhọc nhằn lê bước chân mòn đường dài. Cứ lê như thế này thì dép cũng còn mòn nữa chứ đừng nói chân. Cứ lê mà cuộc sống của ta đôi khi ta cứ lê, lê lết, không nhấc chân nổi, không bước chân nổi. Tại vì ta cảm thấy thất vọng, tại vì ta cảm thấy chán nản, tại vì ta cảm thấy là Chúa không đáp ứng được đúng như điều ta mong ước. Ông ấy mong một chỗ ngồi bên trái, ngồi bên phải Chúa. Ông ấy mong rằng là sẽ được đứng ở trong hàng ngũ những người mà trị vì thiên hạ khi mà Chúa hiển vinh đến. Sẽ hiển vinh đâu không thấy, thấy trên kia. Ở đâu? Thập giá, ông ấy tưởng là ở nhà hàng 5 sao, hóa ra là ngay ở cái nhà cấp 4. Thất vọng quá, bỏ Chúa. Nhưng mà này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài. Đấy thưa anh chị em, Chúa phục sinh, nhưng mà Chúa không tỏ ra cái uy linh cao cả, sáng ngời, nhưng mà lại như là một người lữ khách, như là một người đồng hành với mình. Để làm cái gì? Để lắng nghe mình nói. này hai ông, hai ông có chuyện gì mà nhỏ to mà buồn thế? Hai ông thấy nghe có người gãi đúng chỗ ngứa, bèn sổ hết ra. Trời ơi, ông là người Israel duy nhất, ông là người duy nhất ở Chí Hòa này, ông là người duy nhất ở quận Tân Bình này mà không biết thứ năm thời Chí Hòa có lòng thương xót Chúa. Tại sao ta thấy đi đông như thế này? À, ông không biết à? Rồi mới kể ra. Tôi đi lòng thương xót Chúa suốt 2 tháng, 2 năm, 2 năm rưỡi rồi. Mà tôi xin mỗi một ơn thôi mà vẫn chưa được. À, đúng không? Đúng không? Có nhiều người đã bỏ cuộc này chứ. Bỏ cuộc là vì như vậy đó chứ. Trời ơi, tôi xin hoài, tôi có xin gì đâu. Tôi chỉ xin trúng một cái số độc đắc mà 5 số thôi, 5 cặp thôi. Nếu như bà nào viết cho tôi, thì cha con khẩn khoản xin cha bao nhiêu lần rồi mà chưa được, bảo chị khẩn khoản xin gì? Con xin rằng con chỉ xin trúng số thôi, con sẽ dâng cho cha hết, dâng cho cộng đoàn hết, con không giữ lại gì cả, con chỉ giữ lại mỗi 1 tỷ thôi. Viết rõ ràng, chân thành, đơn sơ. Thì anh chị em mình thấy sao? Là nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài, nhưng mà Chúa tiến đến và Chúa để ta nói hết nỗi niềm tâm sự. Chúa rất là giỏi về tâm lý, anh chị em thấy không? Đôi khi cha mẹ hay là ngay cả linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy, gặp anh chị em giáo dân vì tiếc thời giờ, không có thời giờ nhiều, cho nên chỉ nói được 5 câu 4 chuyện là phải đường ai nấy đi rồi, đúng không ạ? Nhất là tôi xin lỗi anh chị em, đôi khi tôi cũng bị căng thẳng vì điện thoại nó réo suốt ngày. Và hầu như là 99 cuộc điện thoại là 99 cái nỗi niềm khác nhau. Và chỉ có nước mắt than vắn thở dài nhiều. Thung lũng nước mắt, tôi thấy thật sự là như vậy. Có nhiều hoàn cảnh rất thương tâm, nhưng mà vì sức người mình có hạn, cho nên tôi không thể nào nghe được hết cái câu chuyện được. Chỉ biết rằng vâng, phó thác cho lòng thương xót của Chúa, rồi thinh lặng cầu nguyện cho họ. Có khi ngồi nghe gần 1 tiếng đồng hồ, nó hết pin lúc nào không biết. Nhưng mà người ta nói lên được thì người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà rất tiếc là mình không có thời giờ, không có sức để mình nghe. Chúa làm được chuyện đó. Chúa làm được cái chuyện đó là cứ nghe rồi hỏi tiếp, kể ra hết tất cả mọi chuyện. Rồi khi mà đến nơi, người giả vờ, Kinh Thánh dùng chữ rất là hay, Chúa giả vờ như là muốn đi nữa. Hai ông có bỏ Chúa đi không? Có để Chúa đi không? Điều quan trọng là chỗ đó, cái lòng hiếu khách thôi, chỉ một chút từ tâm thôi. Giống như Trịnh Công Sơn bảo rằng, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Cái từ bi bất ngờ của hai ông thần đó, của hai ông chán nản đó, của một ông tên là Thất, một ông tên là Vọng đó, biết không? Hai môn đệ đó tên là Thất, ông một ông tên là Thất, một ông tên là Vọng. Một ông mất, một ông đợi, một ông chờ. Thì hai ông đó chỉ cần yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Chỉ cái chút từ bi bất ngờ đó thôi mà Chúa ra tay. Thôi mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều. Ông coi chiều rồi, ông đi thì lấy gì mà ăn, rồi xe không có, tàu nó hết bán vé rồi, rồi xe ôm nó cũng không còn, mà đi đêm đi hôm thì nguy hiểm lắm, thôi mời ông ở lại với chúng tôi. Đức Giêsu ở lại không? Rất là muốn, chứ chỉ mong ta nói cái điều đó thôi, thưa anh chị em. Nhiều lần Thánh Kinh bảo ta đứng ngoài gõ cửa, ai nghe mở cửa thì ta vào. Chúa gõ hoài mà ta có mở đâu. Ta mở ra ta lại thấy cái ông nghèo, ta lại đóng lại. Ta mở ra ta lại thấy cái ông khổ, ta lại đóng lại. Ta mở ra ta lại thấy cái ông nhà cấp 4, ta lại đóng lại. Ta chỉ mở ra mà thấy ông giàu, ta á vô. Ta mở ra ta thấy cái ông xe hơi, á vô. Không phải Chúa, lại không phải Chúa, không phải Chúa. Thế thì thưa anh chị em, những lúc mà ta dám chiều rồi, lòng mình cũng hoang mang rồi, nhưng mà lúc đó cái từ bi bất ngờ của họ là họ không nghĩ đến cái nỗi buồn của họ nữa, họ không nghĩ đến cái nỗi thất vọng của họ nữa, và họ nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác. Mặc dù lúc đó thưa anh chị em, họ đã nhận ra đó là Chúa chưa? Nhận ra chưa? Chưa. Chỉ biết rằng đó là một con người. Tôi tiếp một con người, tôi đối xử, tôi trân trọng với họ như là một con người. Thế là đủ rồi thưa anh chị em. Chúa làm phần còn lại là gì? Là ngồi ăn với các ông. Và đang khi ngồi ăn, người cầm lấy bánh, bẻ ra, tạ ơn và trao cho hai ông. Lúc đó hai ông mới bừng sáng, mở toang con mắt ra mà nhận ra rằng à, chính là thầy. Thầy. Nhưng mà vừa nhận ra thầy thì thầy biến mất. Trong cuộc sống chúng ta, anh chị em đến đây cũng vậy. Như lúc mình đến đây mình thấy lòng thương xót của Chúa, thấy anh chị em mình vui tươi, hân hoan, phấn khởi, mình cứ muốn ở lại mãi. Nhưng mà phải đến lúc lễ xong, anh chị em hãy ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Hallelujah, hallelujah. Yếu quá, lãnh sinh mạng mà như vậy đi so nổi. Lễ xong anh chị em hãy ra đi loan báo tin mừng phục sinh của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Hallelujah, hallelujah. Sau đó làm gì? Ta về thôi vì thánh lễ. Đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. À đấy, vấn đề là nằm ở cái chỗ đó. Là sau khi đã được Chúa an ủi rồi, sau khi được Chúa nâng đỡ rồi, sau khi nhận ra Chúa rồi, thì hai ông ba chân bốn cẳng, tin mừng ngày hôm nay nói, chạy về báo cho các tông đồ biết rằng, ô, ông ơi, bà ơi, tôi đã gặp được Chúa rồi. Thế thì anh chị em đến với lòng thương xót Chúa. Ở đây, anh chị em gặp gỡ được Đức Giê-xu đấng giàu lòng thương xót. Mà sở dĩ con số càng ngày càng đông như vậy, chắc chắn một điều đó là do chính anh chị em trở thành những người đi loan báo lòng thương xót Chúa. Tôi thấy rõ ràng cái điều đó. Tôi đọc cho anh chị em nghe một cái lá thư của một người ngoại đạo viết về cái điều đó để chứng tỏ là điều đó do anh chị em làm. Thưa cha Du Xe Long, con tên là Lương Thị Ngọc Hằng, nhà ở Mỹ Hạnh Nam. Con là người ngoại đạo. Hiện nay con đang ở với mẹ con và bốn đứa con nhỏ, đứa lớn 7 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi và 2 tuổi. Yeshua. Chồng con bỏ mẹ con đã 3 năm. Con đưa các con của con về với mẹ. Gia đình con quá khó khăn. Các cháu không có gì ăn nên không lớn nổi. Con biết đến cha qua những cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa. Những cuốn sách mỏng dính như thế này, chỉ có mấy ngàn đồng bạc tiền giấy thôi, thưa anh chị em, mà cái giá trị của nó vô cùng. Con biết đến cha và cộng đoàn qua những cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa và qua những cuốn sách do bà ba tặng cho con. Và thỉnh thoảng bà còn đem gạo, mì, đường, sữa và các thứ khác nữa cho các con của con. Bà bảo các thứ này là của cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa Chí Hòa gửi tặng con. Anh chị em thấy tuyệt vời chưa? Đó là cánh chim hòa bình. Đó là người loan tin mừng phục sinh cho người khác. Bà ba này chắc là 70, 60, 80 gì đó. Con xin cảm ơn cha, mẹ con và các cháu Nhi 7 tuổi, Vương 6 tuổi, Nhã 5 tuổi, Tâm 2 tuổi. Và con là Lương Thị Ngọc Hằng ký tên cảm ơn cha. Anh chị em thấy tuyệt vời. Đọc xong cái lá thư đêm ngủ, ngủ ngon. Tôi không có bị vất ngủ, nhưng mà ngủ ngon. Vì thấy rằng một liều thuốc bổ cho mình. quá tuyệt vời như vậy. Làm sao có những bà ba, có những anh tư, có những anh sáu, anh năm, chị bảy trong cộng đoàn chúng ta? Rất nhiều thưa anh chị em, âm thầm, lặng lẽ, nhưng mà nhiều lắm, tôi biết. Và chắc chắn Chúa biết, Chúa biết rõ hơn tôi, Chúa thấy rõ cộng đoàn của chúng ta, và Chúa gìn giữ cộng đoàn của chúng ta, vì rằng có những tâm hồn đơn sơ, chân thành. Và cộng đoàn chúng ta càng ngày càng sinh sôi nảy nở, vì rằng có những người như là hai môn đệ Emmau, thất vọng, chán nản, anh chị em đến đây, và anh chị em được Chúa cứu, được Chúa nâng đỡ, được Chúa giải thoát. Anh chị em ra về và anh chị em loan báo tin mừng đó, loan báo tin mừng phục sinh đó cho những người khác, cho người không đạo, cho người có đạo, cho người có đạo mà như không có đạo, cho người không có đạo mà như có đạo. Đấy, tuyệt vời, nó nằm ở cái chỗ đó. Và những cái việc mà anh chị em làm là những cái lời chứng hùng hồn nhất cho tất cả những ai còn thắc mắc, còn nghi ngại đến với lòng thương xót của Chúa. Tôi đọc cho anh chị em nghe một lá thư khác được không ạ? Cảm ơn Chúa và mẹ Maria, thằng con trai lớn của con qua gần 10 năm ăn chơi nghiện ngập, nay đã trở về và lập gia đình. Chồng con đã bỏ cờ bạc và thuốc lá, biết lo cho gia đình hơn. Các con của con cũng ngoan hơn, tạ ơn mẹ đã bầu cử cùng Chúa cho gia đình con. Con đã cố gắng phục vụ và loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách thành lập nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở xứ nhà. Mới đầu chỉ có vài ba chục người, nhưng sau gần 2 năm, có thể cả giáo xứ cũng đã biết đến lòng thương xót Chúa. Hàng ngày chúng con cầu nguyện trong nhà thờ có khoảng 70-80 người. Buổi tối chúng con còn tổ chức đọc kinh ở các gia đình để cầu xin ơn chữa lành, ơn hoán cải, ơn bình an và đọc kinh dỗ. Qua sự nhiệt thành của chúng con đã có rất nhiều ơn chữa lành, ơn hoán cải mà nhiều người được lãnh nhận, do đó lại sinh ra nhiều ghen ghét, đố kỵ. Chúng con rất buồn. Đó là chuyện bình thường thôi. Khi ta càng làm cái gì mà thành công thì ma quỷ càng ghen ghét. Càng nhiều người đến cầu nguyện thì ta càng thấy rằng ma quỷ nó thất nghiệp. Chúng ta thấy rằng nếu mà ma quỷ nó thất nghiệp thì nó điên lên và nó sẽ lôi kéo nhiều người khác ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Cho nên anh chị em, chúng ta thấy nếu mà mình gặp những khó khăn thử thách trong việc loan báo tin mừng phục sinh thì ta biết rằng cũng giống như các tông đồ ngày xưa, ta chấp nhận như là Phao-lô nói, tôi chấp nhận mất mát tất cả để được cái lợi là biết Đức Giê-su Ki-tô Chúa của tôi. Phao-lô nói, tôi đã từng vào tù, tôi đã từng bị ném xuống biển, tôi đã từng bị đánh bao nhiêu đòn, tôi đã từng bị giam cầm, sỉ nhục, xiềng xích, đủ mọi thứ, không gì là tôi đã không trải qua, chỉ vì một điều duy nhất là loan báo tin mừng Đức Giê-su. Và Phao-lô nói rằng, tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết Đức Giê-su Chúa của tôi. Và anh chị em đến đây, chính vì anh chị em thấy được cái lợi lớn vô cùng là được đến với lòng thương xót của Chúa. Cái lợi vô cùng lớn là được lòng thương xót của Chúa rửa sạch tất cả lỗi lầm của anh chị em. Cái lợi vô cùng lớn như là Đức Giê-su trong bài tin mừng ngày hôm nay, mỗi lần Ngài hiện ra, Ngài luôn nói với các tông đồ rằng bình an cho các con. Giữa lúc mình đang buồn phiền, mình đến đây, mình nghe Chúa nói với mình. Giữa lúc mình hoang mang, mình không biết giải quyết công ăn việc làm sao, mình nghe Chúa nói với mình. Tôi gặp một chị ta đang làm một cái quán nước nhảy gì đó. Thế thì chị ta muốn sang cái quán đó, 3-4-5 tháng, 6-7 tháng này, cứ tự mình đi làm không được. Rồi chị ta đến với lòng thương xót Chúa, chị ta bảo thôi, con không có tự mình mày mò nữa, con đến, con cầu nguyện. 3 tháng trời cầu nguyện liên tục, mà lần nào cũng nhắn tin cho ơi, khó quá sao Chúa, Chúa chưa nhận lời. Đến đêm phục sinh, nhắn tin cho ơi, mừng quá, con đã sang được cái quán nước rồi. Và bây giờ con được thanh thản đến với lòng thương xót Chúa. 24 tiếng đồng hồ sau, cha ơi, buồn quá, sao buồn, con sang được cái quán lời quá, nó nói tôi là lời quá, mừng quá về cái buồn, vì lý do là con sang được lời quá, nhưng cái quán bên cạnh nó ghen, tức bởi nó làm khó dễ con. Anh chị em thấy không? Cuộc sống không bao giờ cho ta cái gì không, cái gì cũng phải có giá của nó để trả, mà ta được cái gì may lành, có nghĩa là người khác không được may lành. Và có nghĩa là họ sẽ ghen tị, có nghĩa là họ sẽ đố kỵ, có nghĩa là họ sẽ tìm cách để mà làm hại, để hạ ta. Đó cũng là bình thường thôi. Và ta đến đây, ta thấy vui mừng vì Chúa nói với ta, bình an cho các con. Trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, nhưng Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Trong ta các con được bình an, trong thế gian các con phải điêu đứng. Nào, lựa chọn Thiên Chúa hay lựa chọn thế gian? Lựa chọn thế gian hay lựa chọn Thiên Chúa? Lựa chọn Thiên Chúa hay lựa chọn những cái thuộc về thế gian? Và lựa chọn Thiên Chúa thì Chúa nói với ta rằng, thế là Hallelujah, đủ rồi. Hallelujah, Amen. Khi tôi nói Amen thì em hô Hallelujah, Amen. Và bây giờ mình cầm cái quạt, mình quạt cho người bên cạnh mình. Tôi nói Amen, chị em quạt cho người bên phải. Tôi nói Hallelujah, chị em nói Amen, quạt cho người bên trái nha. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Có người cứ Amen, Hallelujah, cứ tha. Tự nhiên thấy buồn, vì mình không quạt cho ai cả, tự nhiên là mình buồn, vì mình không có tương quan được với ai cả. Còn ta chấp nhận, ta mở lòng ra tạ ơn Chúa bằng cách là quạt cho người bên trái, Hallelujah bằng cách quạt cho người bên phải. Đó là ta đang loan báo tin mừng phục sinh. Có một vài điểm thông báo, xin thông báo cho anh chị em. Thứ nhất là xin cảm ơn anh chị em đã đóng góp suốt mùa chay vừa rồi để chúng ta có chuyến công tác bác ái ngày Chủ nhật lễ lá 28 tháng 3 với 1.300 phần quà. Chúng tôi đã đi đến giáo xứ Thạch Lâm, Ngọc Lâm, anh chị em đếm giùm tôi có bao nhiêu xứ? Thạch Lâm, Ngọc Lâm, Bình Lâm, An Lâm, Trúc Lâm, Văn Lâm, Xuân Lâm, bao nhiêu? 7 rồi. Rồi sau đó là chúng tôi đến Tà Lài, đến Nam Cát Tiên và đến một nơi khác, vừa đúng 10 giáo xứ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. 1.300 phần quà với 150 bạn trẻ bung đi các nơi mà các cha khác đều lắc đầu và không thể tưởng tượng được một cái cộng đoàn mà quá sức mạnh, mà quá sức nhanh, và quá sức trật tự, và nhất là yêu thương gắn bó được như thế này. Các cha trong 10 giáo xứ gửi lời cảm ơn cha chánh xứ Chí Hòa, cảm ơn hội đồng giáo xứ, cảm ơn bà con anh chị em của cộng đoàn lòng thương xót các nơi đã đóng góp chia sẻ để chúng ta có được chuyến bác ái, công tác bác ái mùa chay tràn trề ý nghĩa vào đúng Chủ nhật lễ lá. Một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả những anh chị em đó. Ngày 25 tháng 4, tức là Chủ nhật cuối tháng này, chúng ta lại có chuyến công tác bác ái phục sinh. 1.000 phần quà đi đến U Minh Thượng. U Minh Thượng là nơi mà anh chị em biết muỗi mỏng ghê lắm. 5 giờ chiều là phải mắc màn ngủ rồi, vì muỗi mà ngay cả con trâu trong chuồng, con bò cũng phải mắc màn cho nó. Thế thì tại U Minh Thượng đó có hai cái giáo điểm là Xẻo Dinh và Rọc Lá. Chúng tôi đã đi xuống đó, đi từ ngoài đường cái vào đến 15 cây số đường đỏ, rất là treo leo, rất là gian nan. Thì chúng tôi đã đến và hai cha sở ở hai nơi gọi là Xẻo Dinh và Rọc Lá. tha thiết mời anh em đến để chia sẻ với những người Công giáo cũng như người không Công giáo, để loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho họ. Và đặc biệt là ở đó là vùng đồng chua nước mặn, quê hương em nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên soi đá. Chính xác, hát ở đây không thấm, nhưng mà hát ở đây mình không thấm, nhưng mà khi mình đến tận nơi tận mắt thì mới thấy được rằng đúng làng nghèo đất cày lên sỏi đá, và điều họ đang cần nhất là những cái hồ để chứa nước mưa để dùng trong mùa nắng, vì mọi cái là họ xài bằng nước sông. Tôi đến tôi thấy cô con gái xõa tóc xuống gội đầu bằng nước sông, sau đó lấy đồ giặt xuống nước sông, tí nàng vô trong bếp xách cái rổ rau ra ngày rửa cũng nước sông, rồi sau đó ăn cơm xong đem bát đũa rửa cũng nước sông. Mọi cái đều nước sông, nhưng mà không thể uống được, vì vậy mà họ đang cần những cái hồ để chứa nước mưa trong những gia đình. Thì anh chị em, ngoài cái phần đóng góp gạo quần áo như mọi lần, thì lần này chúng tôi cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu những cái hồ chứa nước mưa để cho bà con ở đó dùng. Ít ra họ cũng cảm thấy rằng cuộc sống nó còn có tí xíu gì ngọt ngào, đỡ chua chát. Và lễ lòng thương xót Chúa ngày Chủ nhật tới, ngày 11 tháng 4, chúng tôi đã nhận được thiệp mời của cha Tổng Linh Hướng lòng thương xót Chúa giáo phận, mời đến dự đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Chương trình là 15 giờ đón tiếp, 15 giờ 30 cầu nguyện, 16 giờ 30 diễn nguyện và chia sẻ, 17 giờ 30 là thánh lễ đồng tế. Vào cửa tự do, tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận 6 Bis Tôn Đức Thắng, quận 1. Rất hân hạnh được đón tiếp. Như anh chị em biết rằng lễ lòng thương xót là lễ mà không phải là ai muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Nhưng mà đó là lễ đã được chính Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II công bố ngày 30 tháng 4 năm 2000, khi mà phong hiển thánh cho chị Thánh Faustina và truyền cho các nhà thờ trong toàn thể giáo hội Công giáo trên toàn thế giới phải mừng kính đại lễ lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Và đó không phải là ý của Đức Giáo Hoàng, mà ý của chính Chúa Giêsu khi Ngài hiện ra với Faustina. Và Faustina chỉ là người nói lại thánh ý của Thiên Chúa cho vị chủ chăn của giáo hội. Và vị chủ chăn của giáo hội là Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II truyền mở lễ đó trên các nhà thờ vào ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh. Cho nên anh chị em đi dự lễ ở bất cứ đâu cũng đều là lễ kính lòng thương xót Chúa. Anh chị em ở những nơi xa không đến tập trung được, chúng ta ở giáo xứ, chúng ta hiệp lòng, hiệp ý, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, mình lãnh ơn toàn xá trong ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Riêng chúng tôi, thưa anh chị em, rất tiếc là chúng tôi không có ở thành phố, không ở Sài Gòn. Năm ngoái thì chúng tôi ra ngoài địa phận Thanh Hóa và phát diệm để cử hành đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Năm nay Chúa lại sắp xếp cách khác, là đưa ra ngoài Hà Tây, Hà Nội và Bùi Chu để cử hành đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Sáng ngày mai 6 giờ chúng tôi lên đường, và chiều ngày mai 5 giờ dân thánh lễ đầu tiên ở giáo xứ Thạch Bích ở Hà Tây, Hà Nội. Sau đó sáng hôm sau, sáng ngày thứ Bảy, thì chúng tôi đi đến dân thánh lễ vào lúc 7 giờ sáng tại giáo xứ Đại Ơn, cũng ở Hà Tây, Hà Nội. Rồi từ Đại Ơn chúng tôi đi hơn 100 cây số xuống giáo xứ An Khoái, dân thánh lễ kính lòng thương xót Chúa vào lúc 3 giờ chiều ở An Khoái. An Khoái xong rồi đến nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau chúng tôi dân thánh lễ tại họ Khu Đông thuộc giáo xứ Quần Cống. Giáo xứ Quần Cống ở địa phận Bùi Chu vào lúc 7 giờ sáng ngày Chủ nhật đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Dâng lễ 7 giờ sáng ở Quần Cống, họ Khu Đông xong, rồi chúng tôi tiếp tục đi đến 10 giờ dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa ở Liễu Đề. liễu đề, đặc biệt là một tuần sau nữa là ngày mà cái đền thánh đó được dựng nâng lên làm đền thánh kính lòng thương xót Chúa, một tuần sau. Nhưng mà tôi được may mắn diễm phúc làm trước một tuần, vì vừa đúng dịp sang ngoài Bắc thì cha sở mời đến dân thánh lễ 10 giờ liễu đề. Liễu đề xong thì chúng tôi lại đi trở về Hà Nội dân lễ kính lòng thương xót Chúa lúc 5 giờ chiều ở Thạch Bích. Cho nên ai ở ngoài Bắc thì có thể báo cho họ biết là muốn đi lễ kính lòng thương xót Chúa thì 7 giờ ở Quần Cống, 10 giờ ở Liễu Đề và 5 giờ chiều ở Thạch Bích. Rồi đến ngày thứ hai nghỉ ngơi và thứ ba chúng tôi trở lại Sài Gòn. Và thứ năm tới lại tiếp tục gặp anh chị em trong thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi được đi về bình an. Và lần này thì chúng tôi cũng đem ảnh, đem chồng chuối bên tôi, đem sách đến để tặng cho bà con ở những vùng sâu vùng xa. Dù không đến được nhưng mà chúng tôi cũng đã gửi đến Bình Lâm là 3.000 tấm hình lòng thương xót Chúa của cộng đoàn chúng ta, và những 3-4 tấm hình to nữa, lớn như ở trước mặt anh chị em đây. Và sắp tới là đi ra ngoài Bắc, chúng tôi cũng gửi sách và ảnh đi như vậy. Ước mong rằng anh chị em không đi được thì cầu nguyện cho chúng tôi, và có thể chia sẻ với chúng tôi là mỗi người ít ảnh, ít sách gì đó bằng cái sự đóng góp của anh chị em, để chúng tôi có càng nhiều ảnh, càng nhiều chuỗi, càng nhiều sách thì lòng thương xót Chúa càng được nhiều người biết đến. Và Đức Giêsu nói với Faustina rằng bất cứ ai mà đi loan báo lòng thương xót Chúa thì giờ chết của họ ta sẽ không bỏ rơi họ. Và con hãy làm với bất cứ điều gì trong khả năng của con để loan báo lòng thương xót Chúa, phần còn lại ta sẽ bù đắp cho. Lời Chúa hứa với Faustina, mỗi người hãy làm hết tất cả khả năng của mình để loan báo lòng thương xót Chúa, phần còn lại Chúa sẽ bù đắp cho. Rồi xin thông báo kế tiếp là ngày 13 tháng này, tháng 4, tháng 5, chúng tôi không có đi Tà Pao được vì đi Hà Nội. Và thứ năm tới 13 tháng 5 là ở đây, vào đúng ngày thứ năm 13 tháng 5, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện trước thánh lễ và dâng hoa tập thể với 5 sắc hoa trắng, vàng, đỏ, xanh, tím. Mỗi người nhận được một sắc hoa, hên xui may rủi. Và khoảng 5 hoặc 10.000 người đến thì mỗi người có một cánh hoa, và dâng như thế nào thì lúc đó sẽ biết. Rồi có chị Dung 41 tuổi ở xứ Nghĩa Hòa làm nghề may, bị giảm tĩnh mạch, đi không được, và nhờ đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa qua những người bạn ghi thư cầu nguyện. Hôm nay chị đã khỏi hết giảm tĩnh mạch và đã đi được. Xin gửi lời cảm ơn cha và cộng đoàn. Có một chị là Maria Xanh, 55 tuổi, ở quận 2, bị ung thư tử cung ác tính. Nhờ người cháu đến đây và anh em chúng tôi, anh chị em mình cầu nguyện. Và hôm nay cô Xanh đã được khỏi, đã hết bệnh. Xin cảm ơn cộng đoàn. Rồi một người khác là cầu nguyện cho một người bạn, bố của một người bạn mình mổ cột sống ngày 24 tháng 3. Bố của người bạn của một em đến đây xin cầu nguyện và đã được thành công ca mổ cột sống. Và bà Vi mổ đệm cột sống bị liệt hai chân nay cũng đã được bình phục qua những lời cầu nguyện và sự chữa trị đúng với khoa học, không có gì gọi là mê tín hay là nhảm nhí cả. Và cuối cùng thì vào ngày đại lễ kính lòng thương xót Chúa, Đức Hồng Y John Bautista sẽ đi sang Mỹ dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa theo lời mời của cộng đồng ở đó. Và hôm qua thì dì Bảy, chị Bảy, tức là cô Bảy, là em ruột của Đức Hồng Y, có gọi điện nói rằng Mai Cha Long nói với cộng đoàn lòng thương xót Chúa Chi Hòa cầu nguyện đặc biệt cho Đức Hồng Y được đi về bình an. Hiện thời thì các đức giám mục đang họp Hội đồng Giám mục Việt Nam, tất cả các giám mục đang họp Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày thứ hai cho đến trưa thứ bảy mới xong, mới kết thúc. Và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn các đức giám mục để có những quyết định, để có những chương trình, để có những cách thức điều hành giáo hội Việt Nam mình càng ngày càng đi sát tin mừng hơn. Và đến trưa thứ bảy xong thì chiều thứ bảy Đức Hồng Y sẽ lên đường đi sang Mỹ và dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa buổi chiều Chủ nhật tại Los Angeles. Cô Bảy nói là xin Cha Long và cộng đoàn giáo xứ Chí Hòa lòng thương xót cầu nguyện cho Đức Hồng Y đi về bình an. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho đại lễ kính lòng thương xót Chúa tại trung tâm mục vụ ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 4 này được bình an, mọi người hiệp nhất yêu thương nhau, vì ai cũng là con cái Chúa, là con Cha trên trời. Bản thân tôi cũng chỉ là một thành viên, chỉ là một người tội lỗi, người yếu đuối, người được Chúa bảo đi làm cái gì thì làm cái đó, Chúa sai đi đâu thì đi đó, miễn là danh Chúa được tôn vinh và lợi ích cho các linh hồn thì giá nào chúng ta cũng chấp nhận mất tất cả để được các linh hồn và được sáng danh Chúa. Giờ đây dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của anh chị em, những người từ xa không đến được, những người nước ngoài gửi ý nguyện về, những anh chị em Việt Kiều, những anh chị em tôn giáo bạn đến đây và những anh chị em từ các tỉnh thành xa xôi, dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện đó trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa thương, chúc lành và nhận lời anh chị em cầu xin.